Chúa Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Quyền của Thượng Đế, quyền, không quyền, nhân quyền, dân chủ. Tình thương và đạo đức của nhân loại ở mặt đất thì thế quyền của Thượng Đế và tận độ cho chúng ta có yên ổn, thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít, chúng ta cũng có. Kích động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ và thương yêu. Chúng ta biết thật sự thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, mà xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt, trở về với thanh tịnh sáng suốt sẵn có chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta có quyền thanh tịnh và sáng suốt, không ai buộc chúng ta bỏ sáng suốt và thanh tịnh của chúng ta được. Nhờ cái xe trước lật, xe sau mới tránh đường, chọn con đường đi đúng hơn. Lúc nào chúng ta cũng cảm ơn những kẻ thù và người ghét chúng ta. Phải cố gắng, người tu vô vi phải bị những cái này vì đi quá mau, đi trở về nội thức. Mà người phàm thì họ chỉ hướng ngoại và họ quên họ, thì họ có quyền phê phán. Chúng ta, người tu của vô vi, phải chấp nhận điều này. Chính vợ con cũng là gây hấn với chính chúng ta, chồng con cũng gây hấn với chính chúng ta. Chúng ta phải thức tâm, chấp nhận, học nhẫn, học hòa, và phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình, sự tâm tối của chính mình. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không có quyền ghét người ta, có quyền thương yêu? Không có quyền mít lòng ai, không có quyền sửa bất cứ người nào. Không có quyền gì mà đòi hỏi sự sống. Không có quyền phá hoại tâm thức. Mình là người trách nhiệm sửa lại trật tự cho chính mình. Mình có quyền đó thôi, không có quyền triển hạn mạng sống. Có quyền sửa tâm mà không có quyền triển hạn mạng sống. Quyền của Thượng Đế ra sao? Người thực hành mới có quyền trả lời mà người đứng đó phê phán, người đó mình không cần nghe. Quyền ăn, ở, nằm, ngủ, ai cho phép thể xác hoạt động? Quyền tự giải thoát thế nào? Mất quyền tự thức thì ra sao? Tại sao luôn luôn sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính mình? Chìa khóa để vượt ba giới và chìa khóa để mở tâm, mở trí cho chính ta và ảnh hưởng cho chúng sanh ở tương lai là gì? Dân quyền, nhân quyền, dân chủ là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người đều sống trong cái bình quyền tiến hóa, chứ không có ai lớn hơn ai được. Trong công bằng, không ai hơn ai được hết, thì mọi người có quyền tự sửa, tự tiến. Ông trời cho khói ốc rồi, phải giữ lấy khói ốc rồi, mà có quyền hướng về thanh tịnh và có quyền hướng về động loạn. Sau cái cực động loạn, rồi nó mới trở lại thanh tịnh. Cái luật nó phải dài hạn và ngắn hạn, hai cái thôi. Nhưng mình hướng thẳng về thanh tịnh, ngắn hạn hơn, còn mình hướng về động loạn, dài hạn hơn. Đức Thầy từng nhắc, pháp lý vô vi tuy làm nhiều cúng ban rất rõ ràng, như cúng ban quán thông, nói hết chuyện con người, để ta nghe, ta ý thức. Từ con nít cho tới người lớn, có hết, có đủ tài liệu. Rồi đây, bây giờ tôi có cái mục bé tám là hết cho người tu, bất cứ tu đạo nào cũng cần nghe để hiểu mà tu. Chứ tôi không có giữ để làm. Đây là của vô vi, là vô vi hưởng, không phải vậy. Người nào cũng có quyền hưởng, nếu họ nghe được, họ có thể mở trí cho họ tiến hóa. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thì bây giờ con thắc mắc là những người mà đang chết bây giờ đó, mà họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống địa ngục mà địa ngục đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu? Thì mình thấy là cái gì được biết không?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? mình không có làm, mình không có giúp ai được cái gì hết. Mình nói dốc thì có chứ giúp ai. Mình lấy tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết á. Tự gạt mình thì có, không giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh, sáng suốt để ảnh hưởng người khác, cũng như mình làm một việc cho tất cả mọi người, thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa, thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục không phải chỗ xấu, vì tâm làm thân chịu tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm đâu. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Chỗ nghiêm minh để con người trở về với trật tự, để tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Chẳng phải chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vua nữa, ham vui nói xuống địa ngục họ buồn, tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cả mười mấy người để nó ăn thịt cũng có nữa. Người đó là nó cũng hiểu điều lành, mà tại sao nó làm toàn là điều ác? Nhưng những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó, thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh, hư tim hư áo. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được, không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh, đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, tu thế nào để đạt đến trung dung đại đạo? Trung dung đại đạo là dứt khắc tình lục dục. Cái phương pháp của chúng ta đi tới trung dung đại đạo, cái gì cũng trung điểm á, chỗ nào cũng trung điểm á, không có phải theo bên tay mặt mà không theo bên tay trái. Trung dung đại đạo, trung tâm bộ đạo, trung dung đại đạo, đi về con đường thượng đế chánh giác là trung dung đại đạo. Cho nên những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với thượng đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, thần thánh, bói quẻ rồi vậy. Nói số mạng đó là theo liền. À, tôi coi tử vi là người ta chạy theo vậy. Mà không có biết thượng đế. Trong thượng đế để ra cái đó. Nhưng mà biết thượng đế là mình ôm cái góc bờ rồi. Cho nên cái tâm mình phải xây dựng để hướng về Ngài. Và để mình học hỏi nhiều hướng hơn. Chứ các bạn hướng về Ngài không có ngu đâu. Cứ ở nhà lo tu đi, hướng về Ngài các bạn đầy đủ. Mở tâm mở trí. Không bao giờ Ngài bỏ. Đừng có tưởng ở nhà rồi nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện đời nó lôi cuốn. Một ngày nghĩ thượng đế có chút xíu thì không bao giờ có. Cho nên quyền năng của Ngài nắm trọn trong cái cơ tạng của chúng ta, Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa. Phải nhớ chúng ta nhờ kim mộc thủy hỏa thổ mà sống. Và kim mộc thủy hỏa thổ là trong quyền, trong tay của Ngài nắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, không tu không được. Không tu không có thế nào Ngài giúp nữa đâu. Đã giúp một lần một đầy đủ rồi. Có đầu, có tay, có chân, có mình, có đầy đủ hết, có trí khôn. Mà không chịu tự tu thì tự quỷ lấy mình mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lặc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lặc là Đức Di Lặc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến tới vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện. Ngài mới được an lạc mà mở nụ cười chê bai lấy mình, chứ chả dám chê bai ai, tự thức để tiến mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì, vì Đức Di Lặc đã tu đến trình độ đó, và cái ngu muội đó nó có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó. Cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta, tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ, thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện thôi lạc. Hướng về thiện thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, ba ngu quá. Nhưng mà nó quên rồi, nhờ cái ngu của ba nó mới được hay ở ngày hôm nay, nó mới có một bằng cấp cao mà nó không hay, nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa, và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh? Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh? Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, cục phân của Ngài, cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. Thay phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu mà hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn, là mình đóng khung ở một chỗ thôi. không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là thượng đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Có cái quyền ăn, ở, nằm, nghỉ, bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dốc, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lệnh của bạn thôi, mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lệnh của các bạn rồi. Tự nhiên các bạn thấy cái lĩnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp hơn. Nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thích tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể tả hết những gì nguyên ý của các càn khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn. Ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn. Siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy chỗ này, mới thấy cái dùng điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này sách nọ, luận thuyết này luận thuyết kia luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Cho nên sự phát tâm huynh đệ của chúng ta khắp các nơi sẽ hướng về tình thương và đạo đức. Chúng ta sống luôn luôn ở trong cái cảnh bất ngờ. Bất ngờ là căn nhà eo hẹp này có thể chứa được nhiều tình thương. Nếu các bạn thanh thì các bạn thấy trong giây phút này biết bao nhiêu bạn đạo khắp thế giới hướng về chúng ta trong giây phút thiêng liêng này. Cho nên chúng ta không nên chê nhỏ tâm chúng ta vĩ đại và học tác chung, để rửa sạch những gì trần trược mà đã mang trong tiềm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta vui là vui trong tự thức, được tự xây dựng tới một cảnh thanh tịnh trong nội thức, để đón tình thương của Chúa ban rải trong đêm kia. Chúng ta làm lễ Giáng sinh không phải bữa nay, đêm nào chúng ta cũng có sự giáng sinh của Thượng Đế. Vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta, khi chúng ta thức tâm trong giây phút thiền giác, chúng ta được hưởng nhiều hơn những người không hiểu tự thức. Cho nên sự thanh tịnh là quan trọng của nhân loại ở tương lai. Sự thanh tịnh sẽ tránh tất cả những sự đau khổ dồn dập trong quả địa cầu này. Cho nên chúng ta là người đi trên đường trở về ông ấy. Thì thấy chúng ta không có bày biểu gì nhiều, nhưng mà sự phát tâm của các nơi rồi đây sẽ được hội tụ và rước thanh điển của Chúa. Thật sự chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta đã sống trong đêm không giết chóc và xây dựng. Điều mừng của Thượng Đế, chính Thượng Đế mới đủ quyền năng rước chúng ta thay vì chúng ta rước Ngài. Cho nên những sai lầm của thế gian bao nhiêu năm tạo ra sự tâm tối của chính mọi người. Ngày nay chúng ta thiền và lập lại trật tự, chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta cũng ở trong cái cảnh sai lầm. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng sửa. Chúng ta sống hẳn trong biển giới thay vì trong vật giới. Các bạn có mặt mày tươi tắn cũng nhờ biển giới dồi dào mặt mày các bạn mới là tươi tắn. Cho nên chúng ta xác nhận rõ biển nuôi chúng ta, không phải là chúng ta tạo ra biển được. Chúng ta phải đi con đường tự tìm nơi khả năng của chính mình, giữ đó để mà đi. Là hôm nay riêng tôi cũng chúc cho các bạn được nhiều ân phước của bề trên. Những ân phước đó sẽ lan rộng ra các giới được gặp hoặc là ở tương lai.
Ngày hôm nay có một cơ duyên phát hiện tình người để xây dựng một cơ sở tốt đẹp, và mọi người có một chỗ an hưởng và cảm thức thanh giới vô cùng, thanh quang tận độ, để làm cho tâm hồn của chúng ta chỉ có mở thêm và không bị trói buộc bởi một hoàn cảnh ô trược tranh chấp nhầm lẫn của một luận điệu. Bất cứ một người nào đã bị giam hãm trong tâm tối, la lô, bực bội và không có khai triển được tâm thức, ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, và chúng ta đã trở về với nhau, và chúng ta thấy rõ tình huynh đệ ở thế gian này tạm bỡ nhưng mà liên tục. Kẻ đi người ở đều có sự hiện diện nơi mặt đất, và sự cảm hưởng hòa bình của tâm thức đều thể hiện trong tâm của mọi người. Giờ phút thiêng liêng này là giờ phút của chúng ta được hoàn toàn tự do trên mảnh đất tự do của chính phủ Hoa Kỳ đã giữ lấy luật lệ nhân quyền rõ rệt, đưa con người tới chỗ tự nguyện, tự tu, tự thoát. Bất cứ tôn giáo nào ở trên mảnh đất thương yêu tự do này đều có cơ hội để phát triển, không có một người nào khống chế được. Và chính nó phải tự vươn lên để đóng góp cho nhân loại quần chúng ở tương lai cái gương lành và đường lối rất rõ rệt của chính phủ Hoa Kỳ đã cho chúng ta có cơ hội chung sống trong mấy ngày, tụ họp với nhau trong trật tự, thương yêu, xây dựng. Thành thật cảm ơn những người đi trước đã qua biết bao nhiêu sự gian lao mới giành được phần tốt đẹp ngày hôm nay cho anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng hưởng, và nói lên những gì chúng ta muốn nói trong sự thật, và những gì chúng ta muốn tiến để tự giải thoát, trở về với con đường bến giác vô cùng. Và chúng ta biết rằng chúng ta không có bao giờ bị diệt nữa. Chứng minh trong hoàn cảnh của chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng ta người đi ghe, kẻ chạy loạn, đã tính số mạng chúng ta không được hiện diện ở đây như ngày hôm nay đều đầy đủ trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Tình thương và đạo đức của nhân loại mặt đất thì thế quyền của Thượng Đế đã tận độ chúng ta có yên ổn, thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít chúng ta cũng có, kích động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ được, chúng ta mới thật sự biết thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, mà xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với thanh tịnh sáng suốt là sẵn có chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta có quyền thanh tịnh và sáng suốt, không ai buộc cho chúng ta bỏ thanh tịnh và sáng suốt được bất cứ chế độ nào ở thế gian này. Phải hiểu rõ đường lối này thì chúng ta mới được quyền sống trong lễ sống hiện tại. Dù rơi ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được quyền giữ phần thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái vốn căn bản của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu và đã tiến, đã cảm thức, đã thấy rõ, đã nhận định đường lối tự hành tự tiến là một chuyện cao quý vô cùng. Hôm nay chúng ta vui trong một niềm vui thanh tịnh, không phải động loạn, và để phán xét con đường đi và quyết định con đường đi cho tương lai, và tay nắm tay để dẫn dắt những người chưa có cơ hội cùng đi với chúng ta
chưa biết giá trị của sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã dấn thân hy sinh và đạo đức ngay trong mảnh đất này, có những tuổi trẻ đã làm được và đã phát triển được, đã thực hiện được. Quý thay và lành thay, tất cả đã về đây tận hưởng một mùa thanh quang tốt đẹp, có sự hiện diện của cha Nhẫn Hòa. Đến đây tôi xin chúc các bạn đầu năm vui tươi, trong tình người cởi mở để đón nhận thanh quang của đấng cha lành kế tiếp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Những kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo, nói chuyện nhõng nhẽo hết sức, vì nó muốn thu hút cái điển âm ở bên kia, bực của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Rồi quỳ lại cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, chứ tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi lung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nữa, đêm tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nếu như dê kêu, mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lanh quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, cho nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình kiếm cái thiệt mạnh, rồi bây giờ cho nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăn quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao, tại sao, tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xoay một chút thì dưới này ngạch cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý. Truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao? Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ. Mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mó được là âm.
Dương là làm ngay cách
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng. Đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là.
Trước là gì? Trước là cái xác của anh đó. Trước nói rất gần, xác anh là trước. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết, anh rờ đâu, rờ được. Rờ mó được là thuộc về âm, âm là trước. Cái bàn được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trước. Nhưng mà trượt chí thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt nó trượt không. Trượt làm việc sức trượt, và thanh làm việc sức thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, thì vượt trước về thanh điển giới. Theo mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc, thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mới nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được. Là phép tắc ta nắm lên, thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó nó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. Nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Còn nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung đi bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, người chỗ đó mình nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên như thế này, mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua, khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi theo tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm bậy được.
Cho nên trong pháp đi vô vi tôi làm nhiều cũng bằng rất rõ ràng, bằng quan thông cũng nói hết chuyện vô tục, nên tôi nghe đã ý thức được con nít thì tới nửa có đủ tài rồi. Đây bây giờ tôi có cái 1.8 là hết cho người tu, bất cứ tu đạo nào cũng cần nghe để hiểu mà thôi, chứ tôi không có giữ để làm. Đây là của vô di hưởng, không phải vậy, người nào cũng có quyền hưởng, nhưng mà nghe được là hưởng, có thể mở trí cho tiếng mà. Cái quen cái tánh chất từ nhỏ tới lớn chỉ bố thí giúp đỡ, không có làm gì mà lợi lộc cá nhân, buôn bán gì. Bán video lấy tiền, bán cặp xét lấy bạc, nó không có dụng. Cho nên tôi nghe không? Lúc nào tôi cũng thơ thớ sung sướng, tôi không có tiền nhiều mà cũng có bận rộn gì tiền. Tiền nó không có ai tôi được. Tôi lúc nào cũng không, tôi không có tiền. Ở đâu tôi khỏe mạnh, bị bán miếng bởi tiền bạc. Bán miếng về tiền bạc, địa vị, lo lắng được chuyện khổ. Trí năng được sáng.
Thầy
có thể
gọi
là
sư
con,
thầy
già là gì họ, để họ nghe họ có chút giác không, có mình chút giác.
Thiếu gì những cái
khổ học, còn ở bên ngoài thì nói vậy chứ kỳ thật không, thiền rất nhiều. Bây giờ thiền thấy có sức khỏe, ở thiền hồi trước chưa dễ phóng học cũng đã học thiền rồi. Cái pháp này nó làm lợi gì, cái pháp luôn thường chuyển, nó tránh cái đất rừng đó, là mình đã học rồi. Còn ở chế độ nào cái chuyện chất trị thì mình không có biết, còn cái này là chỉ cho người ta học về sức khỏe thôi. Yeah. Không biết làm được, còn mình có học qua chất trị rồi nhưng làm chất trị. Chất trị nó phải học qua cái khoa chất trị là phải bả đâu mà được. Chỉ nghe thực hành sao, nói vậy cho người ta nghe, ai muốn học học. Có ví dụ mà bên người này bỏ người kia, truyền quyền họ học, mình có đâu có lấy tiền lấy bạc gì. Đâu có rủ rồi vô phê vô đảng gì không? Rồi hồi nào giờ hồi trước chưa có cộng sản tới thì họ nói này kia nọ, rủ tôi này kia, tôi nói không, tôi chỉ có biết tu cho tôi được sức khỏe. Mà tôi nói lại bà con nghe thì bà con làm, không nghe không. Thì tôi đâu có quyền buộc người ta phải tu, không có gì. Chúng tôi còn đang học mà chúng tôi đâu có cái gì giỏi đâu. À, mà tôi được sức khỏe như vậy, thì bà con muốn có sức khỏe như vậy thì học. Còn chúng tôi cũng có điều kiện thì ta làm chính trị, ta có cái tổ chức và ràng buộc và điều khiển người. Hằng này chúng tôi nhất định thiết là đi tôi chết thôi, chứ tôi học không có làm những việc chính trị, vì cái chuyên môn tôi đâu có học. Tôi làm bậy, tôi lái sai, tôi dẫn người ta đi tới cái chỗ nguy hiểm là tôi cũng bị phạt nặng nữa. Phải không? Tôi biết có Thượng Đế, tôi chỉ lo tu để cho tôi bằng an và tâm hồn tôi được ổn định. Nếu tôi làm chính trị để tôi hại người ta, không có được quyền làm chính trị. Những người có chuyên môn, người ta mới có quyền làm. Mình không biết giá trị của chính trị, mình không có làm được. Điều khiển người ta, dẫn dắt người ta, rồi mình mang tội. Đi cho người ta đi đánh giặc, rồi mang tội. Cái này không. Cái này chỉ cho họ tự thanh lọc họ thôi. Không, ví dụ mà chỉ cho họ đi nói xấu người ta, hay họ đi giết người ta. Đằng này là miễn, họ làm gì vậy? Những người làm chính trị họ pháp này cũng được. Rồi họ để họ thực hiện cái nghề chính trị của họ tinh vi hơn là chuyện của họ. Như chị làm thợ mộc thì chị làm thợ mộc giỏi hơn, có thật sự hơn. Mỗi người cái nghề nào cũng học cái pháp này được hết. Cái này không có biết làm ai hết. Ông nào cũng vậy. Ở đây học là học càng tu càng thấy chấp nhận cái khổ. Càng khổ thì càng thấy cái phần hồn nhẹ nhàng, không sợ. Chết là cùng. Trong cái vụ trong đời ai thấy. Cho nên ở ngoài đời họ thấy cái pháp này nhiều người, càng ngày càng nhiều người tu và được kết quả. Người này truyền người kia, kia truyền người nọ. Họ tưởng đâu này là làm chính trị. Đâu có ai làm chính trị, hỏi lại đâu có ai biết chính trị là cái gì đâu. Chỉ là tu cho sức khỏe thôi. Họ thấy càng nghe đóng người khác. Cái tổ chức này bộ lớn lắm. Thế là hỏi ra ông là ai có làm cái gì vậy kìa hết. Người nào cũng hít khí trời mà sống thôi. Có làm gì đâu, có biết lòng ai đâu. Người kỳ vừa rồi chúng tôi họp ở bên Mỹ. Tự nhiên người ta đông. Người ta tu hồi nào đâu, đâu có biết. Họ kéo tới đây hết. Họ nghe họ kéo tới đây hết. Thế đằng này đâu có rủ ai đâu. Nhưng họ tới vậy. Ở ngoài cặp bắt đầu họ dồn xuống cho tổ chức này sao lớn dữ ấy. Mà rồi hỏi ra không có cái gì á. Ở in sách thì mấy người đó họ phát tâm họ mua máy.
Bên Mỹ thầy gặp được bao nhiêu thủ ba?
Hả?
Thầy gặp được bao nhiêu thủ ba?
Nhiều lắm. Thì còn nhiều biết có. Không phải tôi lọc, họ phát tâm mà đưa cũng như cách xin ở đây mời mình tới đây ngồi vậy rồi lấy địa điểm, lần lần liên lạc cho lọc nha. Cái này là do ông trời lọc phát tâm, chúng tôi có tổ chức gì hết á. Thương yêu nhau, giúp đỡ nhau vậy thôi, không làm gì hơn. Tự nhiên nha, tự nhiên phát ra vậy chứ không phải chỉ định ai làm gì hết, không có cái chức gì hết. Vô gì mà nó có chết chứ.
Cho nên tôi nói tu sức hồn được á, người ta mới tin. Nhưng tiểu là không có gì hết. Cho nên khi mà sức hồn lên được, đánh lễ Phật rồi Phật cho ăn thức ăn không?
Không ăn rồi bán được. Không bán như thế thôi. Có gì đâu. Có gì hết rồi.
Thì tất cả nó nằm trong nguyên lý tình không mà có. Cái tâm mình nghĩ không là mình có cái tâm từ bi rồi. Thì họ có chửi mình á, mình cũng như nước cam lộ. Đem vô tâm mình là tan biến mất đi. Tâm là tâm từ bi. Thế gian có chửi mình nuốt vô là nó thành cam lộ. Mà nó không có giận. Chứ nhiều người nói người tu sinh lì quá, người ta chửi hoài mà làm thinh. Tại vì nó nuốt hết rồi. Nuốt bao nhiêu tan bao nhiêu à. Thấy không? Người ta chửi mình nuốt vô nó tan bao nhiêu mình. Cái được cái tâm từ bi.
Vậy chứ cần cái trình độ tới một lúc mình có được cái tâm từ bi mình mới làm cái gì đó. Bao giờ mình chưa có tâm từ bi
thì còn chấp.
Dạ.
Thì ráng tu cho nó bật ánh sáng thì tự nhiên đó là tâm từ bi. Thì có chữ mình nuốt vô không? Mình nuốt vô là gì? Mình nuốt vô để ảnh hưởng người chữ mình. Và mình nhận họ là thầy mình nữa. Để sao họ cùng tiến với mình. Mình được ca hát nó không có. Tâm từ bi mình xem bấy nhiêu ngôi trường vô nó cũng trở nên thành sao. Cho nên cần cái tâm từ bi lấy đại bi làm gốc vào vậy. Phải lấy đại bi thì tu được.
còn không có biết tha thứ tự nhiên nó có tu. Tu nữa chừng là nó giận bản đạo, nó bỏ nó đi. Nó ghét người này, ghét người kia, người nọ thì cái vị trí nó ở đó mà thôi, không bao giờ nó phát triển được. Suốt cả một cái người nó không phát triển. Là tại nó không có chấp nhận để thi. Rồi, biết mình là vô sanh, tại sao mình phải ghét người ta? Mình vô sanh mà giận ai? Nhiều người nó tới đây nó cầu xin lợi lộc, nó cầu không được nó giận tôi. Chính tâm nó cầu không được là nó phải giận nó chứ, sao nó giận tôi? Nó nghĩ tôi ghét nó, tôi thương nó, tôi thương là nó không hiểu nó mà thôi. Tôi ghét à? Tôi không quyền ghét người ta. Tôi có quyền thương yêu là tôi hiểu. Cái lợi lộc cả hai bên, tôi không có làm gì cả. Cái nhiều người tới đây, thời gian là nói ở đâu, bắt đồ tới Ấn Độ cho tôi giàu có, làm giàu nữa, làm áp phê tập, nó giận tôi nữa. Là cái lòng tham. Cái vị trí tham lam nó không có nhiều, nó phải tự lật đổ nó. Nó hiểu là nó là một khả năng vũ trụ, nó là một khả năng vũ trụ, nó phải cầm được, nó tự kỳ thị nó chẳng gì. Đã đứng đứng bình đẳng tôi được tiến hóa thì nó không phải sự kiện.
Từ năm qua chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta. Thì chúng ta phải nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không, hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chân giác của nội tâm mà chúng ta đã hằng mong muốn. Làm sao giải thoát? Để tôi trở về với chính tôi. Tôi hiểu căn bản của tôi do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, để tránh những sự lầm lạc nhồi quả tại thế, mà nuôi dưỡng phần dũng mãnh thanh tịnh trong chương trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên đã ân ban và giúp đỡ triền miên 24/24 giáo dục tôi, cho tôi mang thân xác tạm bỡ này trong kích động và phản động thử tâm tôi, đẩy tôi lui về sự thanh tịnh giải thoát. Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Cái bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ giang? Cho nên duyên lành đến với chúng ta, chúng ta có cơ duyên đời lẫn đạo, sự tiến triển của đời. Ngày này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự tiến được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng bề trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức muốn đường đi, phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986, các bạn phải ý thức rõ ràng những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi, nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải dứt bỏ tất cả những trần tâm si mê kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức.
Sửa người ta là đâu có được. Mình làm sao mình biết sửa người ta? Sửa mình chưa xong mà đi sửa người khác, rồi trách người này, phiền người nọ. Cái đó là muốn sửa người khác. Mà sửa mình mới là chánh, mà sửa người khác là sai. Mình có quyền đá động cái nhân quyền của trời đất, quá quá xanh xanh vô cùng. Hoàn cảnh nào nó cũng tiến, nó thành con dòi mà nó còn tiến mà. Cái chuyện mình không tiến, mình chỉ là tu phận phạm vi của mình, phát triển tâm thức của mình là mới tiến. Không phát triển tâm thức là chỉ tự hại mà thôi. Hai vợ chồng ngủ chung giường mà mỗi người một tánh ý khác nhau, mỗi người phải có một vị trí không? Mà vị trí nào phát triển cho vị trí đó mới đồng điều. Còn không cho người ta phát triển thì không có đồng điều. Không có thật sự thương yêu. Dùng như lời nói giả tạo trách móc lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, kiếp người bị sa đọa nên không có tiếng. Chồng có nghiệp duyên của chồng, vợ có nghiệp duyên của vợ. Mỗi người mỗi tu mỗi tiếng. Đã nói có tu thì có bề trên chứng giám, có chết thì phần hồn được tiến hóa lên một mức. Tu là lo tương lai cho phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho của cải. Tu là lo tương lai cho phần hồn. Người đời là tham, muốn được tu, muốn được may mắn, hai cái một lượt. Muốn trúng số độc đắc, lòng tham bành trướng, không diệt nổi tham là chỉ có khổ thôi. Chúng ta tu vô vi, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, không phải tham được. Tham là chết thôi, tham không có tiếng. Vì những người nghèo mà chỉ tu vô vi nó thấy thanh thản, có gì nó không có nợ nần ở xung quanh, nó không có liên hệ nhiều. Nó sửa tâm để nó tiến rồi, nó không có liên hệ về sự tham lam, trách móc lẫn nhau. Còn trách móc là còn tham lam, còn dâm tâm với trách móc người ta. Mình sửa tâm sửa trí để tiến hóa không có trách móc ai. Sửa mình là tránh. Nguyên khí của trời đất đã ân ban cho mình có khối óc vô cùng. Tại sao mình không lập cho khối óc quân bình để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã và đang làm cho mình khổ, chứ không có ai làm để mình khổ hết. Cương quyết hành pháp sẽ thành đạt. Thật tinh linh, tâm linh siêu giác thì mới thấy cái vị trí cuối cùng mình sẽ đi đâu, không bị lừa gạt nữa. Nhiều người tu sơ sơ, ba cục parasite trong mình, mấy con tình sáng lại trong mình nó phát triển ra, rồi nó biến thành ông này ông nọ, rồi xin mình là thượng đế. Tự gạt, đâu có xin thượng đế được. Thượng đế đâu có ở trong thể xác ô trược. Nhiều người như vậy, ở miền Nam bây giờ cũng vậy nữa, cũng xin là thượng đế, cũng nói như này lý nọ. Ông kinh sách nói một đống rồi rốt cuộc rồi cuối cùng của bệnh quả nó thế nào? Cái chân nhất giải quyết không được mà thượng đế gì? Đau bụng cũng giải quyết không được mà thượng đế gì? Đúng tim mà không làm cho tim chạy lại được mà thượng đế gì? Tự gạt không á. Cho nên mình phải có lý trí, mình có đầu óc, tu bằng trí bằng ý mình mới xét được đối phương. Những người nói tu tu hay là này kia, cuối cùng của hai năm trong cuộc đời họ đi đến đâu mình thấy rõ ràng. Bị mổ xẻ là tiền kiếp đã làm điều ác, bây giờ mới bị mổ xẻ. Trong phải chuyện nhân đâu. Mà học lý Phật nói chuyện thiện nhân chứ chưa hành được thiện nhân thì tự hại mình. Hại mình chỗ nào? Khi mà nói dốc xuống địa ngục bị cắt lưỡi đó. Mượn kinh Phật nói dốc rồi xuống địa ngục bị cắt lưỡi đó, không có tiến hóa được.
Xin thầy minh lượng, có người muốn ăn cắp cái master key của thầy đem bán, vì người đó bán thuốc trường sinh. Không ai mua nên định ăn cắp master key của thầy để đi bán đạo.
Master key?
Master key là chìa khóa tránh. Ở đây dùng cái danh từ á.
Master key đi bán đạo.
Dạ.
Cái đó là cái quyền của họ, không phải ăn cắp. Họ muốn đem ra đổi lấy cơm ăn, nhưng là họ mắc nợ ông trời. Nếu họ bán, họ mắc nợ ông trời. Đạo không phải đạo của ông Tâm, đạo của ông trời. Họ thiếu nợ ông trời thì ông trời chửi họ. Thấy không? Họ nắm cái master key đó là cái master key của ông trời. Và đi đâu cũng tránh qua ông trời, thế nào cũng gặp ông trời kể. Chứ ông Tâm không có.
Đi bụng mặc áo cà sa đi chứ mà hay vậy hả, đi chứ mà mặc áo giấy á, thành ra thì người thích nghe kinh thì mình tụng cho nó nghe vậy thôi chứ bơi nói gì nữa vậy. À, cũng như thầy thì bây giờ nói nghe tiết luộc cho thôi, khỏe thôi. Nói mệt quá, mệt quá sức luộc cho rồi, nó nhẹ rồi không chừng nó nghe. À,
cho rồi ông Phật nói cái chỉ đạo là tham sân si chỉ nọ, chỉ đạo, nhận được chỉ đạo rồi mới bước vào Phật tập. Còn không nhìn nhận đâu, khổ, ba cái khổ mới bước vào Phật tập.
Có nhiều người, bữa hai ba tuần trước vậy, có người nói như Thanh Hải chứ, nói như à, bây giờ thầy Tám này, ổng không xúc, ổng xúc ruột à, ổng có nói pháp nữa, nói vậy Hải. Nói mệt quá. Thôi mày mốt chắc tôi cũng đi làm kiểu đó, kiểu đó.
Làm kiểu đó chắc hẳn á. Bây giờ một số người mà theo cô là bắt nó tỉnh.
Nó nói là, chưa? Vậy
rồi khỏe lắm. Lúc con về con giảng lấy bằng nó nghe là vô áp liền. Bởi cái energy nó nhẹ.
Chứ nói hoài mệt quá.
Cái áp nó nhẹ.
Đúng rồi, đúng
áp nó nhẹ. Tôi nói nhiều năm lắm rồi.
Nói nhiều
nhưng
năm.
Mà bà tùy địa phương người ta yêu cầu cho tôi không có dám đề xướng tôi đi nói.
À đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng vậy thôi chứ tu hành đâu có ham.
Đâu tôi tổ chức.
Dạ.
Tôi đã không tiền mà tôi tiền đâu tổ chức.
Dạ, tu hành mà giữ tiền.
Rồi có cái số ỷ lại đi theo này kia cái nọ. Tôi thét tôi cũng không có nhận. Tới nhà tôi ở tôi không có nhận nữa.
Dạ.
Tôi không nhận nữa. Tôi tu từ tiến nè. Nó thức nó mới được chứ còn mình nhận không được.
Mấy quá đi.
À.
Cột ràng quá.
À, rồi nó làm quá tôi phải đi vô casino tôi ngồi. Nó cũng chạy theo bên nữa.
Sĩ đó. Đi đâu
nói chuyện ở trong casino mấy cô đi lơ cô này. Thôi ông đừng có đánh. Ông ngồi để nói chuyện đó. Hết cục chết.
Tôi
không biết là
vô đây,
nó cũng được. Nhưng mà tôi đi chỗ ma quỷ thì tâm tôi có động không?
À, sao mà động được?
Và thì tâm tôi có hướng về cái cờ bạc.
Vậy làm sao mà nó mới được nói chuyện vô lý?
Hiểu cái nguyên lý thực tế là trời đất nó sanh để có những cái cuộc này cho người ta vui. Thế là nó
thầy gọi thử mà làm sao động nữa?
Cái nguyên lý này ở đâu nó ta đưa đến mới tìm ra thấy là. Cái roulette là 36 con số là 36 ngôi sao thiên cương ở trên trời là vững vàng mà đem xuống thế gian mang xác con người là địa sát.
Nó thành vậy.
Thành ra nó phải competition. Nguyên lý nó bao nhiêu là
tất cả đều do chân lý mà ra nhưng mà tại nó từng lớp nó khác.
Ăn thua với họ
từng lớp
nó khác. Mình hiểu rồi không có buộc ăn thua nữa. Thế thì mà không biết. Cho nên mình tu đi tới đâu thì mình phải check tới đó. Chứ nói tôi tu nhẹ mà tôi không dám vô đó.
Dạ dám.
Chỗ nào cũng đi.
Đâu có sao.
Cái tâm mình không động.
Đúng rồi, đúng rồi.
Tôi hồi trước ở Việt Nam, tụi nó dẫn tôi vô nàng nhà điếm mà tôi đâu có biết vô rồi. Tôi nói chuyện với bà chủ điếm, bà phải đi vô nhà hồi Việt Nam nghe tôi dẫn nhà.
Đâu có sao.
Ông Tám cho tôi địa chỉ tôi đi theo. Đi qua đi nghe.
Không sao.
Hả? À,
không sao.
Không có làm cái gì vậy.
Không có cơ.
Nhà tôi cũng thật.
Thầy nói hiểu đi. Đi đâu không sao hết. Địa ngục ta không đi ai đi.
Không đi. Có chuyện quan âm cũng phải xuống địa ngục dẫn đạo mà.
Tâm làm sao động được. Động thì ngồi đâu nó cũng động à. Hả? Ngồi trong rừng cũng núi, ngồi trước Phật cũng động. Mà không động là đi đâu nó cũng không động.
Không được.
Mình đã biết cái tâm mình rồi, nắm nó rồi.
Nắm cái nguyên lý rồi, không có gì hết.
Đúng rồi.
Thành ra đời là mê chấp. Rồi họ muốn vô quản lý cái đám vô vi này. Vô vi tôi nói tự tu tự tiến cho tôi không phải làm sư phụ nữa nha. Bạn thôi. Tôi đi sao tôi nói vậy thôi hả? Nghe mà học. Còn không học thì thôi chứ tôi không có ép.
Cái tiếng đó, cái mùng thầy.
Cái định luật của vũ trụ đã có rồi. Làm quá là sinh bệnh đó.
Đúng rồi.
Làm quá là khổ. Cái gì quá là khổ đáng chịu rồi. Bởi vì có luật, có trí khôn, trời cho khối óc rồi, phải giữ lấy khối óc. Mà có quyền hướng về thanh tịnh và có quyền hướng về động loạn.
Đúng, tại mình có cái quyền tự do chọn lựa.
Sau cái cực động loạn nó mới trở lại thanh tịnh. Cái luật nó phải cái dài hạn và ngắn hạn, hai cái thôi. Nhưng mình hướng thẳng về thanh tịnh thì mình ngắn hạn hơn. Còn mà nếu hướng về động loạn thì phải dài hạn hơn. Vậy thôi.
Vì mỗi người đều ở sống trong cái bình quyền tiến hóa, chẳng ai lớn hơn ai được, trong công bằng không ai hơn ai được hết. Thì mọi người có quyền tự sửa tự, chứ không phải là cái ông điều pháp lớn hơn người ta khóc. Ông đã đi trước như vậy và ông nói lại như vậy, mình đi như vậy, mình phải sống như là một bản thân. Không phải là còn về cái phần điểm là mình muốn đi lên, chứ không giữ lại thì mình biết mình sống một khóa học tạm mấy chục năm rồi phải ra. Bây giờ có tạo ra nhà cửa, có hay cách mấy, có cướp của người ta giỏi cách mấy cũng không hưởng được. Cần chỉ hoàng hưởng được. Mấy nhà độc tài hưởng được không? Mấy thằng cướp ở Việt Nam thiếu gì? Có hưởng được không? Mà không tu thì mạng cũng không còn. Nói vậy. Cho nên mình đã qua nhiều cơn thanh lập rồi. Trầm luân cảnh thăng trầm nghiên cứu mình thấy thế ra mình là người trách nhiệm sửa lại tập tục. Mình có quyền đó, không có quyền triển hạ mạng sống. Có quyền sửa tâm mà không có quyền triển hạ mạng sống, cho nên khi mà tu là quan trọng. Thấy không? Rốt cuộc không có con đường nào hơn hết. Bây giờ con ra con học tới bác sĩ rồi thôi, rồi tới cái tuổi đó cũng lập cập đi, trị mình không được, cứu mình không được. Vì cái xác này nó cho mượn thời gian rồi, hết khóa rồi phải ra đi thôi. Bây giờ đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao tôi đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Tôi ở thế gian tôi biết nhẫn nhục. Ông trời gửi xuống đây học có một chữ một chứ không phải nhiều chữ. Học có chữ nhẫn thì biết từ tất cả những chữ ở thế gian. Vì con đi học không nhẫn không thế nào cũng học hết bài được. Chỉ học có chữ nhẫn chứ. Học muốn học mong gì học. Chỉ có chữ nhẫn là có kết quả, mà không học chữ nhẫn là quà trò thảm bại. Sự nghiệp không thật, làm nửa chừng đào giếng cho nó uống nước rồi thật thảm bại luôn. Thấy chưa? Mình phải học chữ nhẫn. Một cái tu cho mình, đâu có tu cho người ta. Sửa lại trật tự. Cái thể xác quyền viên mà trời đất đã ân ban cho mình trú ngụ ở đây, dưới quyền điều khiển của sự sáng suốt. Còn mình bị giam hãm trong quản lý bộ đầu, quản lý những ngón chân cái. Chứ không ai quản lý. Đâu chỗ nào nó báo cáo với đôi tim. Mình muốn bỏ hay là không, quyết định tối hậu rồi mình trong văn người khác. Thấy chưa? Cho nên phải hiểu được cái vị trí của cơ hồn. Và hiểu được cái cơ năng hiện tại là phục vụ cho cơ hồn. Cho nên ông Thích Ca ông đưa tay thiên thượng nhân gian di ngã độc độc. Thì cả không vũ trụ đang vì ai, vì mỗi phần hồn. Mình đang hít gì? Tỷ phú gì? Bằng cùng nghèo cũng hít vô và thở ra. Sự công bằng của thượng đế âm mà. Thế đó. Chung một nhịp thở. Thấy không? Cho nên mình thức tâm rồi mình thấy là thượng đế công bằng mà thiên hạ không hiểu được. Đó là ông trời cũng công bằng. Giúp người này bỏ người kia. Kỳ thật là mình hưởng không biết bao nhiêu mà mình chưa có làm được gì. Mình chỉ so đo thôi, mình chỉ sống trong nhỏ mọn, tâm thức không ở, tạo thế kẹt của chính mình. Cho nên càng lập lại trật tự thấy khả năng của mình đâu có bị thua ai đâu, vô cùng. Con chó mà nó còn không bị thua một người, quánh nó một cắn lại, nó chỉ của người thua ai. Đó.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xin hỏi thầy, cái tha thứ thương yêu làm sao có thể áp dụng được để mà đi đến cái chỗ là không còn cái chấp nhất nữa. Thì còn chấp nhất thì không có sự tha thứ và thương yêu dễ dàng được. Chúng tôi xin cảm ơn thầy. Cho nên mấy chục năm rồi, bạn vô đến mấy chục năm rồi, tôi vẫn còn thắc mắc. Mà nói thắc mắc đàng hoàng á, nhưng mà không hiểu thắc mắc. Tôi cứ thắc lại nó mới mắc. mà tôi không khắc lại á, không có mất. Vì mỗi việc tôi bị khắc hết á, nó phải mất. Thấy không? Mà tôi không khắc, làm sao có mất? Từ trong nguyện mình ra, từ trong tâm hồn của mình ra, cho mỗi việc đều mình buộc nó mà. Mình buộc nó phải chạy mà. Mình không có khắc nó lại, nó không có mất. Vì mình thấy cái chuyện đó là mình phải quán công, mình phải nhìn ra. Tại sao có cỏ? Tại sao có hoa? Tại sao có trái ăn? Tại sao có đất đi? Tất cả chúng nó đều có nhiệm vụ của nó. Tất cả chúng nó đều có trình độ tiến hóa của nó. Ai? Ai cắt hết cỏ thế gian này? Không ai có thể cắt hết cỏ thế gian này. Ai diệt bóng hoa được? Không có bóng hoa. Ai tiêu diệt hết đất cát? Không có đất cát. Phải mỗi một cái nhiệm vụ, mỗi một trình độ khác nhau không? Khi ta thấy một cái trình độ khác nhau thì chúng ta người hiểu được, chúng ta không có thắc mắc, thì tới lúc nhu cầu chúng ta dùng được. Cái xuống bếp thấy cái ly cũng thắc mắc, thấy cái muỗng cũng thắc mắc, cái này như thấy đôi đũa cũng là thấy như muốn chi để chi nhiều vậy ta. Nhưng mà khi cầm thấy đôi đũa cũng được, không nên thắc mắc và không biết sử dụng thì cái cơ cấu nào cũng có phát triển. Biết sử dụng thì cái bếp nào cũng tốt, xe nào cũng đẹp, mà người nào cũng dễ thương. Còn biết sử dụng chứ thằng đó hung bạo, hung bạo nó sẽ sử dụng các cái chỗ hung bạo để nó trị người. Thằng đó hiền quá, nó sẽ sử dụng trong cái sự tư bi để độ ta. Cho nên vạn linh đều hữu dụng và đều có tội đi qua. Tại sao mình không dùng cái phần tha thứ và thương yêu là để tránh sự thắc mắc, không nên buộc mình vào trong một cái chỗ không cần thiết. Đó là thắc mắc. Buộc mình vào trong cái chỗ không cần thiết, đó là thắc mắc. Còn mình đối xử giữa từng người với con người thì mình thấy người nào cũng sinh như người đó. Có bà kia kêu bà xuống bếp là bà làm bể chén bể dĩa hết, nhưng mà bà làm được người khác, bà không phải người làm bếp. Sao? Bà đi shopping vậy thôi, bà đi cả ngày, nhưng mà đi bà đi lúc mà cần bà chỉ là mang đem cái tin này tới bắt uống rồi bà đi liền. Tại mình không biết sử dụng thì mình đâm ra thắc mắc. Ai hả? Thì cái căn bản của con người, cái vốn của con người là có quyền tha thứ và thương yêu, và có quyền thắc mắc. Cho nên tại sao tôi nhắc cái gì? Nhắc tha thứ và thương yêu, sử dụng quyền nó nhiều hơn. Thì mình mới nhìn rõ được cái quyền của tâm tạng là còn năm thì bây giờ mới tuổi. Mình có cái quyền đó mà mình không sử dụng, làm sao mình nhìn rõ cái quyền của tâm toàn năng mà mình kích phục để mình tiếp tục con đường tiến hóa đến vô cùng bất diệt. Hỏi bác thủ nói về già rồi học tha thứ là không được. Ví dụ vậy đó, để bác mà không có tha thứ và thương yêu sức mấy thì bác lấy được bà này. Nói bao nhiêu đó đủ rồi, nó học từ đầu rồi, học bài từ ba từ đầu và trả bài hàng ngày. Bây giờ tiếp tục tâm đạo nhắc thêm một cái nữa, phải biết tha thứ và thương yêu để sử dụng toàn năng sẵn có của mình. Power, energy, cái điển trong cơ bản của mình, không nên chè ép nó và thả lỏng nó ra, hòa hợp với vũ trụ, thì lấy cái điển vũ trụ hợp tác với tâm linh của mình thì mới thấy rõ cái giá trị trường sanh bất diệt, không có già nữa, không xuống trẻ lại cho có nhà nữa. Yêu thật là yêu có gì đó hả? À, đâu có già, bây giờ ông cũng mới biết yêu. Tại sao giờ này ông cũng phải học tháng đến rồi mới yêu? Bây giờ nói cái chuyện yêu là không ai thắng được hết. Người già mới biết yêu, nhưng mà cách này nè, nhưng mà cách kia nè, yêu mọi sự thật. Mọi động tác tốt đẹp, xin đời. Ngài có thể tỏa ra thân, viết thành văn cho mọi người thích. Nhờ được mấy chục tuổi đầu học được cái tha thứ và tự nhiên được tác thành mọi sự việc để cung ứng cho tuổi trẻ lần lần tiến tới sự thành công. Bắt cũng trẻ hơn trẻ mới dạy trẻ được chứ, phải không? Biết yêu hơn trẻ mới dạy trẻ được chứ. Bắt cũng đâu có già mà nói mình như anh chị á, tuổi thật á. Cho nên là giờ mấy người già của Mỹ đi chơi, đi cặp ông già bà già đi chơi, ông đi không được thì bà đẩy xe, bà đi không được thì ông đẩy xe, đi chơi. Thế không? Cho nên cái luật của vũ trụ là tha thứ và tự nhiên. Phải yêu thương lẫn nhau, xây dựng cho nhau, đừng bạc lẫn nhau để thấy giá trị đó. Và khi mà chúng ta biết được giá trị đó, chúng ta biết được cái luật của vũ trụ, chúng ta mới biết cái nguyên năng của thượng đế và thấy rõ vị trí của chúng ta đang ở đây. Nhiệm vụ chưa hoàn tất cho nên thực hiện đi, mỗi ngày một chút. Tha thứ và tự nhiên. Cái người chúng ta ghét nhất, có nhiều người ngồi ở đây ghét nhất là ghét vợ mình. Vì cái gì bác cũng cản hết, sùng quá cái gì bác cũng cản rồi hết. Mà ấp tôi thì nghĩ chuyện phát triển lớn hơn, nhưng mà cái gì bà cũng cản. Nhưng mà ông thấy bà là thầy mình. Khi mà chúng ta thấy bà là thầy mình, chúng ta lại tiến tới một cách êm dịu cởi mở hòa hợp trong gia đình. Mà không biết điều đó thì càng ngày càng chống thì thắc mắc càng nhiều, lúc là thắc thì nào thì mắc nhiều, nó càng ngày càng lúc. Mà càng qua, càng học, càng đấu mở, càng bàn bạc, thì nó đi tới. Sự thay nhẹ, đấu mở ra rồi. Cho nên, nhiều gia đình bây giờ là lỡ có vợ, có con rồi chứ còn không rồi. Nhắm mắt kìa. Nửa đêm tôi bỏ bà tôi đi, có vậy đó. Nhưng mà không được, luật. Luật là luật, luật trời có trước hơn luật đời. Không chạy đi đâu nữa. Cho nên, tôi giao cái chìa khóa cho là tha thứ và thương yêu đi. Mới biết sống trong lễ sống êm đềm, có tâm lẫn thân. Cho chúng ta biết viết thơ chúc anh chị tâm thân an lạc là tâm thân ta loạn, là viết dáng viết thơ tâm thân an lạc là tâm thân ta loạn, như là ông bà xã hoài đó.
Mình trở nên thầy nói như số không đó, mình khá rồi,
khá rồi đó. Cái đó khi mình đời đời bất diệt, nhưng mà họ không hiểu cái đời giá trị của đời đời bất diệt, ông nên thôi tôi đi làm quỷ sướng hơn đi làm cái một điểm linh quan mà ông nói đời đời bất diệt nó mất thì giờ quá, để tôi đi chơi sướng hơn. Rồi đó lúc đó bị quỷ sướng nước rồi mình ngồi đó khóc. Cho nên cuốn niệm một du ký này là mới 1976 đây chứ đâu lắm. Và biết
thầy còn nhớ trong lúc mình thì nó là một mình đi tới không.
Không là mừng lắm rồi. Cho nên mình bị bám víu chuyện đời.
chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện con, chuyện này, chuyện kia, biết bao nhiêu chuyện mình phải không? Nhưng mà mình lấy cái không là mình thấy cái luật tự nhiên của mọi người. Mình thấy ông trời cho mọi người xuống thế gian đều có trật tự. Mỗi người một khối óc tự động hết, không phải lệ thuộc. Đó, khi mình hiểu cái phần đó, mình mới thấy tâm mình bình thản. Nhưng nếu sao người đó ngu quá, tôi phải lo cái người đó. Học tới giai đoạn đó, tới trình độ đó, rồi họ phải tiến tới một giai đoạn nữa, chứ không phải cái gì đó. Vô cùng nha má. Thì mình thấy rõ hồn bất diệt vô cùng thì mình đối xử bình đẳng với nhau, đâu cả lớn ai đâu. Nào, chẳng qua là tiến trước, tôi tiến sau vậy thôi, nhưng tôi cũng sẽ tiến tới. Thế chứ? Thì cái tâm thức bình đẳng đó là cái tâm thức trao đổi và thấy rõ thực chất và chịu học hơn. Còn nó có sai, sai là thầy đề trò là trò hiếp thầy, cái đó nó không có bao giờ tu được hết. Còn nó ở trong cái tâm thức bình đẳng trao đổi nghiên cứu đó, nó khi mà tham số. Người đời đại đa số tự tạo sự yếu hèn cho chính mình mà thôi. Thì nếu mình ý thức mình trong sự bình đẳng thì nhân giai thành Phật thì ai cũng có thể thành Phật hết, thì mình đâu có cái gì mà phải lo, chỉ lo là lo sửa mình. Điều đó mình có quyền. Còn lo mà gia hạn cho sống lâu là không có quyền, vì ông trời lắm. Anh thấy không? Còn lo sửa mình cho trong lành, một ngày đừng làm điều sai quấy, một ngày phải căn bản trong đạo đức mà làm việc, không làm những chuyện không cần thiết và làm chuyện cần thiết, vì nhiêu đó mình cũng đủ thành đạo.
À, bà có nhắc ở trong đoạn của Thánh Kinh cũng nói rằng Chúa nói cứ hãy nhìn những cái bông hoa ở trên cánh đồng, nó đâu có phải lo âu cái gì, nhưng nó cũng sẽ được Chúa nhận. Thì hiện nay ở trong cái xã hội chúng ta có rất nhiều người thất nghiệp, thì cái sự lo âu đó càng ngày càng gia tăng để tìm được cái miếng ăn hàng ngày. Vì thế là sao? Chúa nói là đừng lo, mà người ta phải cần lo để người ta có miếng ăn.
Cái người lo là tại người tham. Chúa muốn nói đó là nhắc con người bớt cái tham đi. Đó. Và Chúa đã biểu hiện rằng tình thương của Chúa khắp các nơi. Tại sao mọi người không nhận tình thương đó mà thực hiện tình thương? Bây giờ tất cả mọi người ở đây nhận tình thương của Chúa và thực hiện tình thương, coi có người ta thất nghiệp không? Chúa muốn nói cho tất cả nhân loại thức tâm, để mọi người biết chia sẻ lẫn nhau, thì đâu có đói. Họ giàu mà họ còn gạt thuế chính phủ kìa mà. Cho nên cái căng cân mất sự công bằng. Cho nên phải đem lại một trận đau khổ nữa. Lúc đó họ mới bằng lòng mượn gương Chúa để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tất cả cái gì trên cuộc đời này đều có sắp đặt và dự trù trước hết của Chúa. Quý vị là người tu chỉ lo sửa tâm, có quyền đó thôi. Rồi quý vị thấy đâu nó sẽ vào đó. Chúng ta tin Chúa, Chúa tinh vi hơn chúng ta. Chúng ta mình gỡ trọn niềm tin để Chúa làm việc. Yên tâm, những người ác họ sẽ gặp ác, người thiện sẽ được cứu. Cho nên hiện tại thiếu gì người, chết đi sống lại 10 lần ăn không hết của, nhưng mà kêu họ chia cho mấy người thất nghiệp, họ không bao giờ chia đâu. Thế nên chỉ có Chúa mới có quyền trị. Phải có ngày phán xét là vậy.
Kính thưa thầy, dạ, con có học thiền, con em cũng đang học giảng. Trong đó khi mà nhập định thì cái tâm quên hết, hướng về phía tây,
đến hương tạm tất cả chúng ta, quên hết tất cả để đưa hồng về của đây. Nhưng mà vừa đầu không có nghe được cũng cần là hỷ đà. Thì trong các thuyết giảng của Đức Thủ Sư Đức Thủ Hậu thì có giảng một câu là khi mà thiền định phá lá tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến cha thì cha độ, nếu như mà tưởng không đúng như không tưởng thì có thể coi như là cái cuộc ngầu thiền chứ không có của linh tánh. Thành bây giờ hai cái nó là mâu thuẫn, không chịu hiểu cách
đâu có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật, thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật mới được nhẹ chứ, à, mà vô thì chấp tay nó đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm, sao liên hệ với Phật rồi anh mới được định được nhẹ chứ, anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó, cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới, hiểu chưa? À, cho nên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà. Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi tu thử tu coi ra thế nào, những người đó tôi cũng bắt chước với tôi sơ hồ thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết, thì không bao giờ mở. Ngài nói là tập thể thao.
Để kính thưa thầy, khi mà con ngồi con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư thì tự nhiên cái điểm nó rút lên bộ đầu mạnh mà nó lăn lăn nó nhẹ, mà ngồi khi mà con ngầu con tưởng thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có cách sát thì bộ đầu. Và vậy con tưởng thì con thấy nó lây mạo, tưởng thì con có thấy
phải tưởng nó mới lên đó, bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi, một khi anh ngồi nó ngồi chơi vậy thôi được, nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền chứ, phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Cho nên tu pháp này, cố gắng tu pháp này, những tội trạng sẽ xóa bỏ hết. Vì khi mà các bạn chấp nhận đi tới thanh tịnh nhẹ nhàng và cái luồng điển thanh tịnh của bề trên chiếu xuống và đốt tất cả những sự ô trực của tứ quan ngũ tạng của các bạn, thì các bạn đi về thẳng và không có qua sự kiểm soát ở bên dưới nữa. Cho nên không nên ỷ lại nơi pháp nhưng mà phải hành pháp. Tôi nhắc như vậy. Chúng ta hành đạo không phải giành đạo. Đó. Cho nên mỗi người có quyền tự hành để đi tới. Chúng ta thấy rõ sáng suốt như vậy, phải nắm vững mà đi, chứ không nên còn sự ý lại chậm chạp nữa, mất thì giờ với, và không lợi cho ta, chẳng lợi cho người. Cho nên người tu vô vi không có bao giờ bỏ trách nhiệm, càng đầy đủ trách nhiệm hơn, giữ vững lập trường hơn, và đi trong cái chương trình cứu khổ bao vui. Vì người đã thực hành từ trước kia có khổ tâm đau khổ và giải tỏa được sự khổ này mới đi tới chỗ sự thanh sạch nhẹ, từ không có ngại ngùng gì truyền cho người khác và để cho người khác được tự hưởng tự thích, cũng như người đã và đang đạt. Lúc nào cũng giàu lòng truyền cảm, không có che giấu.
Đi lại tôi cũng thấy con, bây giờ con nghĩ là thôi, để tụi nó làm con đi tu phần con.
Nguyên nghiệp của nó phải học cho đủ, nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học, trách mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn làm sao?
Cứ bắt mình sao?
Chuyện của nó là cái chuyện mình, tại mình thị phi tập mạnh, mình trôi cái ông đó. Tội đó tội thị phi tập mạnh. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Chứ nó không phải con mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con dạy mày, nó không chịu đó, bà có quyền gì can thiệp.
Dạ, nó nói vậy.
Ê, con nói cho mấy bà con bằng đạo, khi mà có con lớn rồi, đừng có xí ra gì chuyện. Đừng có xí ra gì chuyện. Con nó nói lại nặng lắm đó. Không có chịu nổi đó.
Cuộc sống chánh đáng của nó thấy ta đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Nhưng mà con thấy không đàng.
Mình thấy không đàng hoàng thì mình đâu có ngủ với dâu biết. Trời ơi, cái hay của con dâu mà là con mình mê mà nó phục dâu nha.
Cái con về con buồn quá, con đi hoài, con không muốn ở nhà. Con thấy con buồn, con muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không có dính với tụi nó nữa. Con có bài học.
Không dính. Không dính được không?
Trước kia con nghĩ là mình nói con mình không nghe. Nó không nghe gì đâu. Nó cãi lại mà nó nói nặng lắm. Thành ra con khóc mà không làm được. Mà con càng thiền thì con lại còn bưng cái đầu hùng. Nó còn nói
cái đầu. Sơ hồn nó ra cả kế hoạch làm sao trừ tụi này.
Rồi cái con bỏ con đi chỗ khác một tuần. Nó không biết con đi đâu hết. Con bỏ ở con quan nhanh mà con đi mình còn nó không thèm nói nó con bỏ con đi. Rồi cái con đi về luôn bên này. Không thèm nói nữa. Thì con
bên anh nó qua gặp chị Oanh.
Dạ con không biết.
Chị Oanh cũng có cái chuyện đó, con trai lớn là ông trời nó muốn làm gì làm. Chị Oanh thì tầm động đảng nhau nói chuyện nó sướng.
Nhưng mà nó lớn rồi đó.
Con nghe.
Nó bán rồi nó bắt con nuôi. Nó về nó bắt con nuôi nó. Nó như nó lớn mà nó làm như là nó còn nhỏ vậy. Nó về tới nhà rồi nó miếu nó mó, nó làm thấy mệt vậy. Giờ không có nữa đâu. Nó tới 40 đầu tuổi cho thầy mà nó làm cũng khổ thôi. Cái gì con khổ quá thầy. Sao con nói mấy anh chị bạn đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình đâu.
Nghiệp.
Dạ chị nói đúng mà em đâu có nghe, em tưởng là nói được. Tưởng mình thiền nó mình nói nó nghe.
Thuyết phục người
nó
tình
nghe gì hết.
Thuyết phục người tình là được, mà thuyết phục con mình không ai nghe.
Nói.
Vì tình mẹ âu yếm xa vắng nó nghe. Lúc còn nhỏ theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ, tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Nó cho uống sữa bò nó không nghe đó.
Đó con cho uống sữa con mà. Âu yếm con nuôi sữa con hết.
Âu yếm thì mới nói được. Không ai mình nói trong cái yêu thương chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức.
Con nói vậy con nói mày bỏ con mày theo con nhỏ này. Tại sao mày làm vậy? Thế nó nói còn không biết từ chuyện nó từ xíu vô. Thấy rõ ràng vậy đó. Bây giờ mấy đứa con nói thơ thẳng nó, con phải lo. Thôi con không lo nữa.
Lo như nữa lớn rồi.
Mấy đứa con còn nhỏ, mấy đứa cháu nội còn nhỏ.
Cháu nội thì có cha nó lo rồi, mình lo gì?
Cha nó bỏ nhau.
Nó bỏ nhau thì phải cha nó lo.
Con mới nói ông vợ nó nói nếu mà nó không có đưa mày bỏ tù nó đi. Nói vậy đó.
Thì thưa ly dị thì nó chia của một lần hết hồn á. Không còn cái cặp đi làm lúc đó mới hết hồn.
Yeah.
Không có túi làm meo men là chết
rồi. Yeah, thôi con cũng ráng con thiền mà cũng thiền ngày thiền đêm. Tới khi gặp cái
đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời xanh trời độ không phải mình độ.
Con cố quên nó thầy mà quên không được á.
Niệm Phật đi, niệm Phật ít.
Bây giờ con nói vậy con để con đi dặn là đi mỗi chỗ một tháng. Thầy cho phép.
Đi được.
Con đi được chứ con chưa bao giờ đi, con nhớ gia đình lắm. Bây giờ con tập, con đi.
Con khổ chịu cực mới được. Vô di ngồi chầm mỏm dưới đất á.
Không sao, không quen rồi.
Có để thấy gì? Rõ cái tánh khó chịu của mình. Mình giết cái tánh khó chịu luôn thì dễ tu.
Con cũng muốn cho nó đàng hoàng mà không đàng hoàng thôi thì con lo bằng con.
Có gì kêu mà đàng hoàng? Thế gian không có cái gì kêu đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng.
Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
Con cảm ơn thầy, thôi nói về cho bà con mang đạo con cũng nghĩ mình con.
Con là nó là sếp mình, ông trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.
Con hết nóng rồi.
Ờ, chưa hết đâu, còn dữ lắm. Dữ. Đây rồi, đây rồi, ít ngày, ít lúc nữa nó đi thiền viện này, tụi nó chọc cho biết.
Hôm qua, con chỉ được quyền gặp, được gặp ông Tám chỉ 5 phút mà thôi. Thành ra con có chuyện thắc mắc là bà chị, vì bên này bây giờ cả ngàn người, hơn 1.000 người. Theo cái môn phái này, thành ra nếu ông Tám chấp nhận thì ông Tám cho phép con được xin. Ông Tám thêm vài phút sau nữa, bởi vì con không muốn nói chuyện riêng để phiền các anh bạn đạo khác. Bởi vì con mới vừa nhập phái vô vi này thôi, thành ra con sợ là con chưa có đủ khả năng mà con dám mạo nhận để mà xin truyền bá lại chị, nó quá đáng, thành ra con cần phải xin lời chỉ dẫn của Tám nhiều hơn nữa. Bởi vì ở trên toàn sư pháp này
cũng có gì, bởi vì nghĩa là mình chỉ là một chuyện, nhưng mà cái này là cái đạo là siêu nhiên, mình cứ đem ra phổ biến, nói rằng anh làm cái pháp này, pháp soi hồn, cái pháp chứng minh, anh sẽ đạt khỏe, anh học võ khỏe, rồi lần lần anh sẽ đi tới cái pháp luân thường chuyển cái thiền định đó, chứ không có cái gì khó khăn. Nhưng mà cái này là thuộc về siêu nhiên, mỗi người thực hành rồi nó lập lại trật tự của nó, chứ không phải trật tự của mình, và không có lệ thuộc của cái người truyền pháp. Phải nói rõ cái câu này, người truyền pháp không được quyền lợi dụng cái pháp vô vi, nhưng mà hành giả là chủ của cái pháp đó. Mình cho người ta thấy rõ cái quyền tự do phát triển trong tâm thức của họ, thì sau này họ học võ cũng giỏi, mà học cái gì cũng giỏi. Bởi vì lập lại trật tự thì cái nào chuyên môn nó đúng theo cái sự chuyên môn của họ và được tiến triển rõ ràng. Thành ra càng ngày càng có nhiều bạn thực tình hơn, nhiều võ sinh tâm tư tốt, và họ sẽ cống hiến những cái khía cạnh hay để mình học thêm. Cái này đâu có phải là lệ thuộc bởi tôi đâu, nhưng mà cái pháp này công khai cho tất cả mọi người sử dụng. Thì người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, và người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại đó. Thành ra đây không sợ, ai muốn học các nơi trên thế giới bây giờ chỗ nào người ta cũng học. À, kể cả người ngoại quốc rất đông như thế.
Đấng đạo tạo hóa đã phục vụ chúng ta ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta hưởng thanh khí điển này, chúng ta phải làm sao? Xứng đáng nhẹ nhàng, sáng suốt, mới học hỏi được sự kỳ diệu ở bên trên. Tất cả đều có hồn, chúng ta phải nhớ hồn mà tu. Quên hồn là ma thầy quỷ, nhớ hồn mới có cơ hội hướng thượng để giải tỏa những phần trước ô trong nội thức. Nếu không hướng thượng, không bao giờ có cơ hội giải tỏa. Luôn luôn phải sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu của chính mình. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chúng ta sẽ chút ngay sự động loạn vào tâm. Đừng có nói chuyện lớn của cả cả không vũ trụ, chuyện gia đình, giữa vợ chồng, không biết tha thứ thương yêu, thì cái chuyện đó sẽ xảy ra trong một khắc, tâm động loạn, không giải quyết được, ly gián và đổ vỡ.
Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó sẽ rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi, mới nắm được nhiều mối quá quá sanh sanh vạn vật tại thế, hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng?
mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa chịu độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi giá cao. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Từ đây đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỷ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí chúng ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh nhanh chấm tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Thế này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi. Đã thiền và thức tâm, họ thấy rõ. Nhờ cái thiền chúng ta thức tâm, thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải, thì lúc đó tôi là người.
Làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín?
Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ nó thấy Phật. Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói cho người khác nghe cũng bị nhiêu đó, nó bị giới hạn cái tình đó, nó không phát triển được. Cho nên tôi có một người đàn bà cố gắng đi tu nhiều năm ở trong chùa, ăn chay trường, một con nhà giàu, một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe. Nhưng mà bà ta mới gặp tôi rồi, tôi hỏi cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy, chứ cũng không lo bản thân có bị gì hết. Rồi cô nói tôi tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm, tôi ngoài quá, giờ tôi bỏ rồi đi ăn thịt. Tôi nghĩ cái đó sai rồi. Cô vẫn tiếp tục ăn chay, chay thiếu gì đồ bổ, giúp cho cơ tạng của càng ngày càng tốt. Rồi cô học những cái kinh nghiệm, nên tôi giảng kinh đó, nghe biết. Tôi thấy cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ là cô học thị phi, cô có làm được cái gì đâu. Cái lời chính cô không có, mà cô lấy lời của người khác, cô gắn trên đầu người ta. Phải là thị phi không? Cái chính của cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của cô là phát triển được cái gì. Tôi ngoài cái lời đó tôi không có nói được cái lời nào khác hết. Thành tôi thấy bực bội quá tôi bỏ. Tôi nên thôi, có duyên gặp cô. Tôi nói cô đi mất 20 năm học trị phi không có làm cái gì nữa. Đấy lời người này gắn người kia là không có đúng. Tự mình phát triển mới là được. Mình là khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hạ biết mình không được, trời Phật không chiến tâm với cô đâu. Cho nên cô mới bỏ đạo. Chỉ có trời Phật chiến tâm được sức mấy, cô bỏ đạo. Không bỏ được. Có hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi, nếu tôi đến. Cô bận rộn nên dọn nhà. Chỉ nói tới đó. Bởi vì mình tu thập sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai. Tu thập sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì nữa. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thập sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết biết, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn phía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết thời gian gì hết, xài phí, cạnh tranh, biểu tình, phá quấy cơ cấu tốt của xã hội. Đó là người nói nhân quyền không được, không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết kiến, biết sự hiểu hiểu của chính chúng mình. Ở đây làm cái gì đây, rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì, sẽ về đâu? À, tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây có hai con tài không, bàn tay không, rồi tôi sẽ về, sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thấy như vậy. Còn không hồn, không biết, quên cái khả năng thanh tịnh của mình. Mình mất cái vốn thanh tịnh từ tiền kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy người ta nói trời chỗ nào chúng ta tất cả coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lễ thuộc bởi người truyền pháp. Nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi người nào không thể dễ vững, nó có pháp nó trong tay không vững được.